là thấy khổ. Mà muốn tìm được hạnh phúc ở trong nhân sinh đó, phải nỗ lực. Nhưng mà muốn tìm khổ trong nhân sinh, không cần nỗ lực. Thấy liền à? Đó. Không cần, ai muốn thấy khổ dễ ợt. Ở đây có nhiều cách để thấy khổ, thấy ngay lập tức, lập tức giác ngộ. Đó. Người nào mà muốn thấy khổ, bây giờ mình vỗ bàn, vỗ ghế, chửi mắng, túi bụi. Đó. Là thấy khổ, sân si. Đó. Hay là nhào xuống đấm đá, cái là thấy khổ liền. Ví dụ như thế. Hay là muốn thấy khổ không? Đó. Bây giờ thanh niên nào muốn thấy khổ? Đó. Đó là giới hiền kia muốn thấy khổ không? Cởi áo thun ra ngoài đứng chơi 5 phút, 10 phút. À, ra ngoài trời đứng à, thấy khổ liền. Đó. Thế là lập tức, nếu mà mình muốn thấy khổ, mình cần phải nỗ lực. Mình cần phải lục lọi và tìm kiếm gì đó ở cuộc đời, khắp nơi. Ở chỗ nào cũng có thể thấy khổ. Ở đâu cũng thấy khổ. Ngoài đường cũng có thể thấy khổ. Ngay ở trong này mình cũng có thể thấy khổ. Đó. Ở chùa mình cũng thấy khổ. Nhà mình cũng thấy khổ. Ngoài xã hội mình thấy khổ. Chỗ nào cũng có thể tìm được khổ hết. Chẳng có một chỗ nào mà mình nói tôi tìm hoài không thấy khổ. Trừ trường hợp ở với Phật. Thì tìm hoài không thấy khổ. Còn ở trong nhân sinh, là cái thế giới này, chỗ nào cũng có khả năng thấy được khổ. Nhưng mà nếu mà muốn có cái may mắn, tức là cái hạnh phúc đó chỉ là mình không bị khổ xâm phạm, mình không bị khổ ùa đến, thì mình phải nỗ lực vô cùng, mình phải cần cù vô cùng. Ngay đến bây giờ mà như tôi nói, mình phải chịu đựng, gay go, khổ sở và hiểm trở gian nan, và phải nhẫn nại vô bờ mới thấy được sự thành đạo. Thành đạo đâu có thong dong mà thấy, mà cái sự đọa cho trời ơi, nó êm ả, nó đi thẳng một lèo xuống cái chỗ đọa đó. Mà không cần phải gian lao mới được đọa. Muốn đọa dễ ở ta, không có cần phải trải qua cái sự gian khó nào hết là đọa ngay. Nhưng muốn được tất cả những cái gì tốt đẹp ở nhân sinh này đều phải phấn đấu, đều phải nỗ lực. Như vậy biết ngay là bản chất của nhân sinh này, hạnh phúc khó kiếm lắm. Hạnh phúc phải lục kiếm tùm lum hết, lục kiếm từ nhà vào chùa cho đến ngoài xã hội. Lục kiếm khó, khó tầm khó kiếm, rồi kiếm được khó giữ. Nhưng mà khổ thì dễ kiếm hơn, ở đâu cũng kiếm được. Mà muốn giữ được khổ thì dễ ợt, mà muốn xả khổ thì khó vô song. Anh ra biết bản chất của thế giới này nó là như vậy. Tại vì muốn hạnh phúc phải kiếm, phải nỗ lực. Mà muốn khổ thì không cần nỗ lực. Để tự dưng là thấy khổ. Cho nên vì nhân sinh là khổ, người ta phải làm cách mạng. Vì nhân sinh là khổ, cho nên người ta phải bảo hiểm. Đó. Vì nhân sinh là khổ mà người ta phải nghĩ đến vấn đề này và vấn đề nọ. Về mặt xã hội, kinh tế. Nếu mà nhân sinh bình thường không có khổ, cần gì phải làm kinh tế? Cần gì phải tổ chức xã hội? Cần gì phải bảo hiểm? Nhưng mà cuộc sống này quá nhiều trắc ẩn. Đó. Có quá nhiều hiểm nghèo. Cho nên người ta phải cần đa diện vô cùng. Kinh tế, xã hội, chính trị đủ thứ. Để mà có thể phục vụ cho con người, kể cả khoa học, đủ thứ kiểu. Thế nhưng mà xét cho kỹ, chẳng có cái kiểu nào mà đưa con người đến an lạc. May ra giỏi nhất của những kiểu mà suy tư theo lối thế gian là cầm cự, không cho cái khổ xâm phạm tới tập thể, tới mình và tới tập thể của mình mà thôi. Gọi là xứ sở và đất nước của mình mà thôi. Chứ không phải là đưa con người đến cái chỗ an lạc thực sự, vô úy thực sự. Mà cho dù ở đất nước nào thì chăng nữa cũng úy, cũng vẫn sợ hãi cái khổ, vẫn phải đề phòng. Ở đâu cũng vậy, khắp nơi nhan nhản cũng phải đề phòng cái khổ, cũng phải sợ sệt. Chứng tỏ là bản chất của nhân sinh nó là như vậy. Cứ để tự nhiên là nó khổ đầy hết. Thành ra người ta phải làm rất nhiều hàng rào để mà đề kháng cái khổ, không cho khổ xâm nhập vào, bằng đủ thứ cách. Bằng cách là phát triển kinh tế, cải tổ xã hội đó. là tổ chức này kia, đủ thứ những cái vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị, tài chính, đủ thứ, khoa học, nhân văn, đủ thứ, y tế, để mà bảo đảm, để mà chặn đứng tất cả mọi cái tấn công của khổ đến với con người bằng đủ thứ, bằng đủ thứ phương diện, từ sự ngu dốt, nghèo, hèn, bệnh tật, bệnh đau, đủ thứ, cho đến cả những cái vấn đề của những cái tầng cấp cao hơn mà người nào cũng đối diện, người nào cũng phải bóp chán mà suy nghĩ, thì may ra thoát, may ra chống lại cản được cái khổ thôi, chứ không phải là thoát khổ, mà cũng không phải là diệt khổ. Thành ra tất cả những cái hàng rào xã hội, kinh tế, chính trị nói trên, những cái hàng rào đó cứ phải chống đỡ, mà nếu một ngày nào mà bị một chỗ lùng, chỗ hở, thì khổ ập vào, thì suy thoái, thì âu lo, thì xuống dốc. Đó. Xuống dốc cả thân lẫn tâm, giống như mấy cái xứ sở Âu Mỹ hiện tại. Thành ra, thực ra những cái mà những cái mà họ tự hào, mà họ cho rằng là nhân sinh á, mà cho là mình có khả năng chống khổ hay là khả năng không khổ của mình, chỉ là một niềm tự hào lầm lẫn thôi, nhất thời thôi. Nhưng mà đối với lại đạo Phật thì cái nền tảng đạo Phật không nói là cái khổ đó là phải mình phải chịu những cái nghịch ý mới gọi là khổ, mà đối với đạo Phật của nhân sinh thì khổ là bởi vì bản chất của nhân sinh là khổ. Bởi vì bản chất của nhân sinh là mình phải lục lọi ở trong nhân sinh, tìm tòi mãi mới rút ra được một chút xíu hạnh phúc. Còn một đống nhân sinh đó là khổ. Thành ra đạo Phật nói ngay trên bản chất của nhân sinh là khổ, không phải nói trên cái cảm thọ mà mình được như ý hay không như ý. Mà là nói ngay trên bản chất, mình muốn được như ý mình phải nỗ lực. Mà mình muốn được không như ý thì không cần nỗ lực. Như vậy thì chính cái rằng là phải nỗ lực thì mới không khổ, mà không nỗ lực thì khổ. Như vậy thì bản chất nó là khổ rồi. Tại mình phải nỗ lực, mà có nỗ lực cũng thoát được khổ, cũng chỉ là cầm cự thôi. Mà trong tất cả những cái cầm cự đó thì phải trả một cái giá, như là nãy giờ nhiều người phát biểu là phải trả những cái giá mà âu lo sợ sệt này kia đủ thứ, sợ mất, sợ thua, sợ thua cuộc đời. Tức là mình sợ rằng mình thua cái vận mạng của mình, tức là công ăn sự nghiệp của mình, tình cảm của mình giữ không được, vượt ra khỏi tầm tay của mình, sợ lắm. Nhưng mà cái bản chất của nhân sinh nó là khổ, thì đạo Phật nói khổ là khổ trên phương diện như vậy. Ở trên phương diện là nhân sinh, bản chất của nó, thực sự của nó là khổ. Cho nên có nhiều người mới lý luận như vậy. Lý luận là tôi thấy tôi cũng sướng, nhưng mà đừng quên rằng Tôi có sướng một cách thong thả không? Tôi có sướng một cách tự nhiên không? Hay là tôi cũng phải nỗ lực đủ kiểu, đủ thứ? Tôi cũng phải nỗ lực làm thế nào để mà tôi có được cái đôi lứa như ý muốn của tôi trên mặt tình cảm? Làm thế nào mà tôi cũng có thể có được cái quyền hành, chỗ đứng vững chãi ở trong xã hội này? Làm thế nào tôi cũng có đủ tiền tài để mà có thể có được những gì tôi muốn có? Thì tất cả những sự đó là cả là một sự nỗ lực không ngừng, mệt mỏi không ngừng, một phần nỗ lực, một phần duy trì cái được và nỗ lực để mà duy trì và nỗ lực để mà được nó, chứ đâu có phải thong dong đâu. Nếu mà anh nhận chất là cuộc đời này không khổ, tức là anh phải nhận chất như vậy là tôi có phải bận tâm gì đâu, tôi chẳng phải lo gì, tôi cứ nằm phè đó mà tôi cũng thấy an. Ở thì công nhận là cuộc đời này, nhân sinh chưa chắc đã khổ. Thế nhưng mà đây tôi nói chứ, thí dụ tôi nói vậy là người nào nói chỗ đó nguy hiểm cái lắm, tôi bảo đâu có nguy hiểm gì đâu, tôi thấy tôi đâu nguy hiểm ở đâu. Trời ơi, nhà tôi kẽm gai răng mấy lớp đào sông Hào với này kia, thành ra tôi đâu có thấy nguy hiểm ở đâu. Nhưng mà tôi không thấy nguy hiểm mà tôi có bây nhiêu đó cái lớp ngăn chặn, nhưng mà tôi bỏ lớp ngăn chặn nó đi thì nguy hiểm sẽ vô. Người ta nói, ý người ta nói cái vùng đó nó nguy hiểm là có nghĩa như vậy. Nhưng mà bây giờ mình bảo tôi đào Hào rồi tôi ở trong một cái két sắt, tôi đóng kín lại hết đó, tôi đục cái lỗ để tôi thở thôi, và tôi thấy đâu có nguy hiểm gì nữa. Nếu không nguy hiểm việc gì tôi phải làm như thế? Nếu không nguy hiểm việc gì tôi đâu có thể lý luận ngược đời là tôi nói hết nguy hiểm rồi. Nào nó phải lội qua mấy lớp giao thông Hào, Nó phải leo qua mấy lớp hàng rào kẽm gai, rồi leo lên tường đầy đinh sắt với mảnh sành của tôi nữa. Rồi nó leo vào, nó phải hàn xì đục lùng cái két sắt mà tôi núp ở trong nó, thì tôi mới bị nguy hiểm. Cho nên giờ tôi thấy tôi an lắm rồi, đâu có nguy hiểm ở đâu. Ai nói chỗ này nguy hiểm, tôi đâu thấy nguy hiểm ở đâu, rồi an quá. Nhưng đừng quên rằng là nếu tôi an thiệt thì tại sao tôi phải làm những thứ đó?